để thắp hướng, để thắp hướng cho chúng ta. Ví dụ như bây giờ một người ngồi học lý kinh hành, mà trong kinh hành của họ là trong 30 phút, nó không có một niệm nó tỉnh thức ở trong hành động đó trong 30 phút, và họ ngồi lại, họ ở trong tỉnh thức ở trong cái hơi thở của họ 30 phút, thì cái người này họ sẽ hướng tâm có hiệu quả khi mà hướng tâm đúng với cái họ của họ, thì họ hướng tâm họ đi. Còn bây giờ chúng ta được một giờ thì chúng ta sẽ hướng cái lực của nó mạnh hơn, bởi vì từ cái lực của đạo lực của pháp hướng đó, nó theo với cái định lực, cái định lực của nó, cái định lực nó có được bao nhiêu thì nó theo, cái sức tỉnh thức của nó bao nhiêu thì nó có cái hiệu quả của cái pháp hướng như vậy. Còn bây giờ chúng ta chưa có cái định lực gì hết mà chúng ta hướng thì nó có gì? Cho nên các con mà người nào mà hướng mà có thấy hiệu quả chút đó, cái định lực nó. Còn cái người nào khác nó có hiệu quả hơn nữa, mà thấy nay mình mắc được. Cái người nào mà sâu hơn nữa, tức là người ta đến cái chỗ người ta tịnh giữ cái hơi thở. Nhưng mà nếu đủ như vậy thầy nó ở trong cái trạng thái đó chứ. Cái trạng thái mà thầy đang nói chuyện với thầy mà thầy dùng các thứ thì nó không hiệu quả. Coi như là chúng ta phải đạt được cái mức định nào thì chúng ta phải dùng cái thứ ở cái chuyện đó. Nó mới chỉ dùng nó được. Cái hạn là như bây giờ cái tâm của mình nó chưa, mình chưa có sống cái đầy sống đúng với lực. Mình còn thèm ăn, thèm uống, mình còn thích nghe chuyện, mình còn này kia nọ. Thì mình bảo cái tâm như cục đất, mình có tham sân si thì chắc chắn là cái hiệu quả không? Nó không có. Nhưng mà mình sống đúng cái đầy sống mà giới luật đức hạnh chỉ việc tu tức rồi, thì lần lượt mình tao mình tu tập, mình nhắc cái tâm của mình biết tham sân si, nó dọn biết tham sân si thì nó lần lượt nó, bởi vì cái trạng thái mà chúng ta đã sống đúng giới hạnh, đã ly dục ly ác pháp, đã chỉ việc tu tức, đã phòng hộ phá tan tất cả, thì chúng ta hướng tâm. Thì khi mới đầu thì chúng ta, nếu mà chúng ta mới tập sống như vậy thì nó còn những cái khổ đau của cái lấy sống đó. Như bây giờ chúng ta ăn một bữa thì sáng chúng ta thấy đó, chiều chúng ta thấy đó, thì lúc bây giờ chúng ta cũng chưa có hiệu quả, mình nhắc nó hết tham sân si đây. Cho nên sau khi mà chúng ta thường vượt ở trong cái cảnh mà ăn ngày một bữa mà không thấy đói, không thấy thèm muốn ăn gì nữa đó, thì lúc bây giờ chúng ta tu nó, cái tâm đừng có tham sân si nữa, thì lần lượt nó giảm, nó có hiệu quả. Nó còn nói ở cái chỗ nào thì nó có cái trạng thái đấy, nó mang đến cái kết quả của chúng ta. Nó tùy theo chỗ đó mà cái hướng chúng ta sử dụng để nó trở thành một cái lực. Nhưng mà cái lực của nó phải từ ở chỗ cái tâm mà chúng ta được bình tĩnh, thanh tịnh thì nó mới có kết quả. Chứ còn bây giờ có nhiều người nó sẽ còn hướng hoài mà nó không được, không hết hiệu quả gì hết, nó không hết. Và mình không nghĩ là cái tâm của mình lúc bây giờ nó đang ở chỗ cái định nào, nó đang được ở những cái gì, thì tức là trước cái chỗ mà hướng tâm đó để đạt được đó mà mình chưa thực hiện toàn vẹn cái trước đó, đó. Thì như vậy thì hôm nay thầy nói để chúng ta biết, để mà chúng ta thực hiện cho nó đúng với cái cách thức tu tập. Bây giờ thầy nhắc lại cái bài mà tôi kinh tứ niệm xứ. Này các thầy tỳ kheo, như thế nào thầy tỳ kheo sống quán họ trong? Mà mình chưa thực hiện trọn vẹn cái trước đó, cái pháp trước đó. Thì như vậy thì hôm nay thầy nói để chúng ta biết, để mà chúng ta thực hiện cho nó đúng với cái cách thức tu tập. Bây giờ thầy xin nhắc lại cái bài mà tứ kinh tứ niệm xứ. Này các thầy tỳ kheo, như thế nào thầy tỳ kheo sống quán thọ trên thọ? Bây giờ cái phần này là cái phần rất là kỹ lưỡng, là các con trên thân rồi đó, bây giờ tới cái trên thọ, rồi trên thọ, rồi trên tâm, rồi trên pháp, nó mỗi cái Đức Phật có giải thích ra, đồng thời thầy rút tỉa qua kinh nghiệm của thầy, thầy thêm để nó làm cho sáng tỏ cái những cái bài pháp này. Bởi vì tứ niệm xứ là cái chỗ quan trọng để mà giải thoát nó khỏi sinh già bệnh chết, nó khỏi đau khổ ở trên đó đó. Cho nên nó quan trọng, cái bộ kinh mà gọi là tứ niệm xứ là cái bộ kinh rất là quan trọng đối với cái đời người mà tu theo đạo Phật, chứ không phải thường đó. Cho nên ở đây thì chúng ta phải cố gắng mà lưu ý, Bởi vì trên cái thân là cái nhân tướng của thân, và cái hành tướng của thân, hành tướng nội, hành tướng ngoại của nó rồi. Thì bây giờ tới cái thọ đây, các thầy phải lưu ý về cái phần thọ. Nó nhiều khi chúng ta cái tiếng chúng ta không hiểu nổi nữa đâu. Này các thầy tỳ kheo như thế nào mà thầy tỳ kheo sống giá thọ trên các thọ? Này các thầy tỳ kheo ở đây, tỳ kheo khi cảm giác lạc thọ, tệ ti tê cảm giác lạc thọ đó, thì trên cái thân này, ở trên cái cảm giác thọ của mình khi mà lạc thọ, bây giờ ví dụ lạc thọ là cái gì đây? Bây giờ thầy đang nực nè, mà cơn gió nó thổi qua thì nghe mát, thì cái đó là cái cảm giác lạc thọ. Mà cảm giác lạc thọ đó ai biết? Tôi biết cảm giác lạc thọ đó chứ ai? Người khác có biết được cái thân thầy mát đó không? Cũng như bây giờ thầy bưng cái ly nước này, thầy uống cái ly nước này, trong khi đó thầy đang khát nước, thì thầy uống cái cảm giác của thầy uống cái ly nước nghe nó đã quá, nó không còn khát nữa. Do đó cái cảm giác đó gọi là lạc thọ. Cũng như bây giờ thầy ăn một cái bánh đó nó làm cho thầy thấy nó ngon, nó ngọt, nó thích thú ở trong đó, thì cái mà cảm giác nó ngon ngọt thích thú đó gọi là lạc thọ. Mà ăn biết nó ngon ngọt lạc thọ đó gọi là tệ tri cảm giác lạc thọ. Nghĩa là mình làm cái đó, mình ăn cái đó và mình biết cái đó, tức là ở trên cái chỗ thọ đó, giác thọ là cái chỗ mà mình biết được cái đó. Còn bây giờ mình ăn mà mình không biết nó ngọt, nó cay đắng gì, thì cái chuyện đó là nó không đúng. Cho nên trong cái chuyện Tây Du Ký á, thầy thấy có cái người đệ tử của ông Tam Tạng là Bát Giác. Khi mà mấy cái người này họ đi hái cái nhân sâm á, họ ăn đó, thì họ ăn từ từ, họ nghe mùi nghe vị, đó là cách thức ăn ở trên thọ quán thọ đó. Còn cái ông này, ông kê cái ông muốn ọc cái tay mất, ông không biết nó mùi vị gì. Ông nghe nói là cái nhân sâm là ngon, là sống trường xanh, là ổng kê vô miệng, là ổng lật đật ổng nước. Thành ra ông không biết ngọt hay chát hay cay đắng gì trong đó hết. Cho nên ổng nuốt rồi ổng đòi hỏi, bây giờ mấy anh ăn nghe nó sao? Trời đất ơi, mày nuốt rồi tôi còn gì đâu mới biết. Cho nên ở đây thầy mới nói như thế này nè, trên thọ quán thọ, tức là từng tự ở trên cái cảm giác của lạc thọ chúng ta như thế nào, thì chúng ta biết rõ gọi là trên thọ quán thọ. Khi cảm giác khổ thọ, tệ tri tôi biết cảm giác khổ thọ. Nghĩa là bây giờ cái chân tôi nhất ở cái này, hay hoặc là dưới ngón chân, tôi biết ở dưới ngón chân tôi nhất, hay hoặc là nhất ở ngón tay, hay hoặc là nhất ở trên đầu, thì ngay cái chỗ nào tôi biết ở chỗ đó rõ ràng là cái chỗ đó là gọi là khổ thọ. Còn bây giờ nhất ở dưới ngón chân mà tôi nghĩ là nó nhất ở trên cái bắp đùi, thì cái đó là tôi chưa có cảm giác cảm thọ đúng chỗ, nó sai. Cho nên đó gọi là trên thọ, quán cái thọ để mà rõ thấu được cái lạc, cái khổ của nó. Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tệ tu tôn cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Bất khổ bất lạc thọ là như thế nào? Là nghĩa là bây giờ cái thân của tôi nó không có cái lạc, mà nó cũng không có cái khổ, nó không đau nhức, mà giờ nó cũng không ăn bánh trái gì, nó cũng không thấy ngon, không dở gì hết, nó bình thường. Cho nên đó là cái cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Thì tôi cũng biết rõ cái cảm giác mà bất khổ bất lạc thọ đó, tôi sẽ biết. Hai khi cảm giác lạc thọ thuộc về vật chất, là đây Đức Phật mới phân tích cho chúng ta thấy rõ nè. Hai khi cảm giác lạc thọ thuộc về vật chất, bây giờ thuộc vật chất như thế nào? Có một cái người họ coi cây họ đánh vào mình, thì đó là mình cảm giác cái cây đánh vào mình có đau. Mà nếu mà mình cảm giác một cái lạc thọ của một cái chất khác, người ta đem cho mình cái ly nước uống cho mát, người ta đem cho mình cái ly sữa uống ngọt, hoặc là người ta cho mình cái bánh, đó là mình cảm giác cái vật đó nó ngon, nó ngọt như vậy. Thì cái cảm giác đó ở trong cái thọ của mình, nó cảm giác được cái vật đó ngon. Cho nên mình nói cái bánh này ngon, cái bánh này ngọt, cái bánh này cay, bánh này đắng, bánh này mặn. Thì đó là mình cảm giác cái cảm giác đó, biết được cái vật đó thuộc về cái vật đó, nó ngon ngọt cay đắng đó. Tệ tri tới cảm giác lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, nghĩa là bây giờ có một người tu thiền, họ ngồi, họ mới nghe trong cổ họ nó toát ra một cái nước bọt nó ngọt, thì nó không ăn một cái bánh nào hết, cho nên từ ở trong cổ họ nghe nó ngọt ngào trong đó. Thì đó là cái cảm giác nó thuộc về không thuộc về vật chất, mà nó lạc thọ không thuộc về vật chất. Ví dụ như nó không có một cơn gió thổi ra mà tôi nghe trong thân của tôi nó mát mẻ, vì do như vậy thì cái đó là cảm giác không phải là thuộc vật chất, không phải là cái chất ở bên ngoài mà tác động ra. Hai khi cảm giác khổ thọ thuộc về vật chất, đó là hồi nãy thầy nói khi người ta đánh mình thì mình biết đau đó, gọi là khổ thọ. Hay khi mình ăn một cái bánh nó đắng, nó thiêu,
thì đó là cái cảm giác khổ thọ, cho nên mình ngã ra liền chứ mình không có biết gì. Thì trong khi đó tôi phải cảm giác tự tu, tức là tôi biết đó, tôi biết tôi cảm giác cái khổ thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, nghĩa là bây giờ một cái vật gì đó mà nó không làm cho mình có cái cảm giác lạc cũng như không có cảm giác khổ. Thì ví dụ như bây giờ cái tờ giấy này nó để trên cái tay của tôi, thì tôi thấy không có cảm giác nó đau, cũng không có cảm giác gì nó đem đến sự lạc của nó hết. Thì như vậy là cái vật chất này nó không làm cho tôi cảm giác cái lạc thọ, cho nên nó không bị ảnh hưởng của khổ thọ và lạc thọ. Thì do đó thì nó phải nằm ở trong cái chỗ không lạc không thọ, không thọ lạc mà không thọ khổ. Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, nghĩa là ở đâu Đức Phật nói ở trên đó để cho chúng ta biết cách để mà cách thức mà chúng ta cảm thọ ở trên cái thọ, để mà biết nó để làm gì, biết nó để chúng ta diệt nó, để chúng ta trừ nó bằng những cái pháp mà chúng ta đã đặt trên nó, chứ không phải là biết nó mà chúng ta giúp nó được đâu, mà biết nó để mà chúng ta dùng cái các pháp khác để mà chúng ta làm cho cái ly những cái này nè, làm cho nó lìa nè. Như bây giờ ví dụ như bây giờ thầy đang có cái cảm giác biết rằng cái đầu của thầy ở trong nội thọ của thầy nó đang nhức ở trong này nè, nó đang đau trong này nè. Thì bắt đầu bây giờ thầy biết rất rõ như vậy, cái cảm giác rất rõ vậy, cho nên thầy dùng cái pháp để thầy đuổi cái thọ đó đi, như thầy dùng nó để tịnh chỉ các coi như là xả khổ xả lạc, thì xả khổ để cho nó hết cái đau đi. Thì lúc bây giờ thầy phải ở trong cái trạng thái của phải nhập vào cái của tứ thiền, tức là thầy phải đem cái tứ thiền thầy đặt ở trên cái chỗ cảm thọ đó để làm cho nó diệt cái cảm thọ đó đi, do đó thầy không còn đau nữa. Nghĩa là thầy quét sạch cái khổ thọ đó trên cái tứ niệm xứ bốn cái chỗ này, thân thọ tâm pháp của thầy quét sạch nó ra, không có cho nó khổ thọ đó nữa, hay hoặc khổ lạc nữa. Như vậy là vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán thọ trên các nội thọ ngoại thọ, cả hai bên hết. Thì các con thấy rằng là trong cái bước đường mà tu tập của chúng ta đó, từ cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta để mà biết những cảm thọ, từ cảm thọ trong thân nội thân của chúng ta, từ cái cảm thọ vật chất ở bên ngoài tác động vào cái thân của chúng ta, thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất thọ khổ, rồi đến nghĩa là chúng ta quán nội thọ, quán ngoại thọ. Bây giờ ở ngoại thọ chúng ta nó như thế nào, nó có cái cảm thọ như thế nào, nó ngứa, tức là ngoại thọ đó. Mà bây giờ ở trong ruột chúng ta nó đang đau, hay hoặc tim chúng ta đang đau, thì đó là nội thọ đó. Nội thọ trong thân của chúng ta, bởi vì ở trên thân, ruột ở trên thân nó mới có cái thọ, chứ không phải là cái thọ tự nó ở ngoài đó mà nó đau nhức ở ngoài được, mà nó phải ở trên cái thọ khổ là ở trên. Cũng như bây giờ ở trên cái thân này mà vừa cái thọ mà chúng ta quán, thì cái thân này nó mới có cảm giác là thọ lạc, nó mới có mát mẻ trên cái thân, chứ không phải là ở trên ở ngoài cái thân này mà nó có cái cảm thọ, thì cái cảm thọ nó sẽ đặt ở ngoài cái hư không, hoặc đặt bàn ở trên cái bàn, thì nó nhằm nhò gì ở đây mà chúng ta lại có cảm thọ. Cho nên chúng ta biết nó ở bên trong, là tức là nó những cái đau, những cái nhức nó ở trong xương, trong cốt chúng ta, nó không phải ngoài da. Mà ở ngoài da chúng ta có cái mục rễ, nó lở, nó lết, rồi nó đau nhất, tức là nó ở ngoài. Còn cái nội thì ở trong, như tim gan phèo gọi chúng ta, nó đau nhất ở trong đó, hay ung thư trong bụng, thì đó là nó ở nội. Cho nên cái thọ nó nằm ở đâu thì chúng ta quán theo nội ngoại ở đó. Và bây giờ ở trong đau mà ở ngoài đau, thì đó là nội ngoại thọ. Nó hiểu như vậy thì chúng ta biết. Mà khi biết như vậy rồi thì chúng ta biết bây giờ phải cần dùng cái pháp gì để mà tống cái nội hoại thọ này cho nó ra, để nó khắc phục được cái tham ưu, nó làm cho mình không có còn đau khổ nữa. Chứ không khéo thì đau lớn thì mình phải khổ sở rồi. Bây giờ đó Đức Phật dạy tiếp, hai vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các thọ. Cái tánh của thọ nó sanh khởi, bây giờ nó không nhức nè, nhưng mà mình biết rằng cái tánh sanh khởi của thọ nó sẽ một lát nữa nó sẽ nhức. Bây giờ ví dụ như bây giờ thầy đặt thành cái ví dụ để cho quý thầy hiểu. Bây giờ đó mình kéo xuống lên mình ngồi tiếp già này, thì quý thầy sẽ biết rằng cái tánh sanh khởi của cái thọ nó sẽ ở trên cái chỗ ngồi kiết già này, là hai cái chân này nó sẽ bắt đầu nó tê nè, rồi nó tới nhức nè, nó sẽ sanh khởi. Do đó mình ngồi bây giờ là ví dụ như một người ngồi 30 phút mà bây giờ mình ngồi lên 30 phút tới 1 giờ thì cái tánh sanh của cái thọ nó sẽ từ ở trên cái thân đó mà nó tiếp diễn nó sanh. Từ cái tê cho đến đau nhức, rồi từ cái tê đau nhức đó nó sẽ trở thành nóng. Đó. Rồi nó giảm xuống rồi nó tăng lên, tức là tánh sanh khởi của nó. Có khi thì nó không đau, rồi có khi nó đau. Có khi mình kéo chân lên đau liền, mà có khi kéo chân lên không đau liền. Đó là cái tánh sanh khởi của thọ. Đó. Hai sánh quán tánh diệt tận trên các thọ. Nghĩa là tánh quán tánh diệt tận ở trên các thọ. Mình xem xét cái tánh diệt tận của nó. Bây giờ nó đau, rồi nó lại hết đau. Cũng như bây giờ đó, mình nằm đây đó, cái đầu mình nhức nè. Rồi mình quán cái tánh diệt tận của nó. Thì mình xem thấy nè, bây giờ mình nằm yên ở trên cái tự điểm của mình. Tức là cái nơi mà tâm định á. Thì mình nằm yên trên đó. Thì mình thấy nó lần lần, nó giảm lần, giảm lần, giảm lần. Cái tánh này nó diệt tận, nó làm cho cái thọ không có khổ. Và cái tánh sinh khởi của nó càng ngày nó đau nhiều 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 lên. Tức là cái tánh sinh khởi của nó. Hai là sống giá tánh sinh diệt trên các thọ. Nó sinh ra rồi nó diệt mất. Tức là nó có khi nó đến, nó đau mình. Rồi nó có khi nó hết. Cũng như bây giờ mình đau cái bụng, nhưng mà lát nó hết. Thì đó là mình quan sát cái tánh sinh diệt của các thọ. Như vậy để làm gì? Để cho mình biết nó là vô thường, để cho mình biết nó không phải thật. Cho nên mình không bị chấp nó mà mình không sợ. Vụ ấy sống an trú chánh niệm như vậy. Nghĩa là trên cái chánh niệm đó mình quan sát, mình thấy rất rõ. Mình ở trong cái niệm đó mình biết từng cái sanh khởi, từng cái diệt của các thọ, từng cái đối với cái cảm giác, đối với cái vật chất ở bên ngoài, và đối với cái nội tâm, ngoại tâm của mình. Tất cả những cái cảm thọ đó đều là mình biết rất rõ. Và mình luôn luôn tập trung theo những cái trạng thái mà nó xảy ra của cái thọ đó. Thì để làm gì? Để cho mình biết cái đó, để cho mình phải sử dụng như thế nào để mình làm cho nó thoát ra cảnh khổ của cái thọ. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước mọi vật gì ở trên đời này. Nghĩa là do thấy như vậy để cho mình buông xả hết mọi vật. Vì cái tánh sanh khởi như vậy, vì cái thọ như vậy, cho nên do như vậy đó, mình chấp một cái vật gì trên đời thì thử hỏi có làm cho mình không hết tánh sanh khởi này không? Cho nên đó là cái sức giá của định vô lậu. Ở đâu Đức Phật muốn tu về cái cảm thọ này là trên cái nhân tướng của thọ này, để mà chúng ta quán xét, để mà chúng ta hoàn toàn là tu tập cái định vô lậu, để làm cho chúng ta không có bị dính các cái pháp khác của thế gian, không có bị chấp trước của cuộc đời này mà dính mắc để làm cho chúng ta đau khổ. Này các tùy kheo, như vậy là tùy kheo sống quán thọ trên các thọ. Đó, thì ở đâu cái này là sống quán thọ trên cái thọ. Như vậy là tóm lược cái bài này để làm cho chúng ta quan sát được cái thọ của mình, và đồng thời khi đau, khi nhức, khi thế nào thì mình đặt cái pháp đó, mình sẽ đuổi nó ra. Mình đuổi nó ra, làm cho nó không còn đau nhức, không còn khổ sở ở trên cái thân thọ của mình nữa. Nó làm cho mình không còn có cái cảm giác đau khổ đó nữa, làm cho mình không còn tham ưu phiền não với cái thân đau khổ của mình nữa. Nó làm cho mình trở về thanh thản, an lạc. Cho nên bây giờ đó, mình quan sát được từng cái tăng sinh khởi, tánh sinh khởi của nó. Rồi do đó mình mới quan sát từng đó. Rồi bắt đầu mình biết ở đây như thế nào thế nào. Vì vậy mà bây giờ mình phải dùng cái pháp gì để mà tận diệt nó, để mà ly nó ra cho khỏi cái thân này. Thì mình biết rõ được như vậy. Thì khi mà cái thọ của mình đến, bây giờ ví dụ như có một người nhức cái đầu, thì biết là cái đầu mình đang nhức. Tôi nhức đầu, tôi biết tôi nhức đầu rồi. Vậy thì mình phải dùng cái pháp nào để cho hết nhức đầu đây? Mà cái sức định tĩnh của mình nó chỉ mới có ở trong cái định niệm hơi thở có 30 phút thôi. Nghĩa là 30 phút không vọng tưởng gì. Bây giờ các con sẽ đặt cái định niệm hơi thở. Đây là thầy dạy cách thức để mà chúng ta tu ở trên các cảm thọ này. Mà cái sức của mình nó được 30 phút không có cảm thọ. Vậy thì bây giờ mình mới gom tâm mình trên cái tụ điểm của hơi thở. Rồi bắt đầu mình mới hướng tâm mình nhắc. Cái tâm nó phải tập trung trong hơi thở. Mặc dù cái đầu nó đang đau nè, nhưng mà mình bắt nó phải tập trung trong hơi thở. Thì bắt nó tập trung trong hơi thở, thì mình hướng tâm cái thọ phải lùa khỏi cái căn này, không có được ở đây nữa. Và đồng thời thì cái tâm của mình nó bám chặt ở trên cái tụ điểm của cái hơi thở đó. Nó thở ra, thở vô, thở ra, nó cứ bám chặt, bám rất chặt. Thì một lúc sau nó bám chặt như vậy, thì cái thọ lần lần, cái tiềm lĩnh của mình rồi, cái thọ nó lần lần nó đi. Mà bây giờ nó thật sự ra, nếu mình không tiềm lĩnh thì cái tâm bị dao động. Cho nên mình không có yên mà mình ở trong hơi thở. Còn mình tiềm lĩnh mình tin rằng cái tiềm lĩnh của mình thì cái thọ này nó sẽ đi khỏi, nó không còn nhức cái đầu nữa. Do đó mình nỗ lực, mình an ổn, mình an tâm, mình tu tập, mình an tâm, mình nằm yên, mình không bị dao động. Do đó chỉ trong vòng 1 phút cho đến 5 phút là cái đầu mình không thấy đau nữa. Bởi vì mình nằm đó, chứ còn mình nằm chỗ khác là mình bị đau hoài không hết. Đó là cách thức của thầy để mà chỉ cho cái người mới có nhiếp tâm được 30 phút cũng có thể xả thọ được. Nhưng mà xả thọ được đó nó cũng phải kéo thời gian từ 5-10 phút nó mới hết cảm giác đau. Còn không thì nó đau, ít nhất nó đau nhẹ hơn, nó không có đau quá đau. Vì cái tâm mà bám chặt ở hơi thở thì nó làm cho cái tâm, cái trạng thái đau nó nhẹ trước, nó không còn đau được. Cho nên cái sức định mà chúng ta càng cao thì cái thọ này nó không có làm cho chúng ta thấy đau. Vì cái sức định của chúng ta nó đang tịnh đỉnh, của chúng ta nó đang ở trong cái 30 phút mà chỉ nhiếp ở trong hơi thở đó, thì nó còn đau rất nhẹ, nó không có đau gì nữa. Và đồng thời thì nếu mà chúng ta bám chặt thì nó cũng sẽ hết đau. Và nếu mà chúng ta có xả ly được cái áo pháp á, thì cái chỗ này chúng ta hướng tâm, mặc dù là bây giờ có 30 phút ở trong hơi thở thôi, nhưng mà nó cũng vẫn hết đau, là tại vì chúng ta xả được cái tâm không tịnh. Đó là cách thức mà chúng ta tu tập để phá đi cái thọ ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta. Thì cái bài kinh này là cái mục đích để chúng ta phá thọ. Bây giờ tới cái bài kinh kế này, các thầy tỳ kheo, như thế nào là thầy tỳ kheo quán sống quán tâm trên tâm? Hồi nãy trên thọ, bây giờ trên tâm. Này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo với tâm tham tệ tri biết, tức là tệ tri là tôi biết đó. Tâm có tham, nghĩa tâm khởi ham muốn cái gì đó, cái gì thì tỳ kheo đó biết cái tâm mình ham muốn, còn ham muốn. Còn tâm không ham muốn thì vị đó biết tâm không ham muốn. Tâm có sân thì vị ấy biết tâm có sân. Tâm không sân thì biết vị ấy tâm không sân. Tâm có si thì biết tâm có si. Tâm không si thì biết tâm không si. Tâm thu nhiếp thì biết tâm thu nhiếp. Nghĩa là bây giờ mình thu nhiếp với cái tâm mình ở trong hơi thở thì mình biết nó đang thu nhiếp được hoàn toàn, thì rõ ràng là mình đang biết. Tâm tán loạn thì biết tâm tán loạn. Nghĩa là tâm mình nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ nọ, nó nghĩ đủ thứ hết, nó liên tục từ cái này rồi tới nghĩ cái khác, thì mình biết cái tâm của mình đang tán loạn. Hai giới tâm quảng đại thì mình biết tâm quảng đại, tâm không quảng đại mình biết tâm không quảng đại. Tâm hẹp lượng thì mình biết nó tâm hẹp lượng. Tâm hữu hạn thì biết tâm hữu hạn. Tâm vô thượng thì biết tâm vô thượng. Tâm có định thì biết tâm có định. Tâm có tỉnh thì biết tâm có tỉnh. Tâm có tệ thì mình biết tâm có tệ. Tâm không định thì mình biết tâm không định. Tâm mình có giải thoát, mình biết tâm giải thoát. Còn tâm không giải thoát thì mình biết tâm không giải thoát. Đó là trên cái tâm của mình biết từng cái tâm của mình nó như thế nào. Bây giờ tâm mình nó qua cái thọ nó không đau thì mình biết nó không đau. Mà qua cái thọ mình biết nó có đau thì mình biết nó có đau. Tức là trên tâm mình quán được cái tâm. Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoài tâm, hay sống quán tâm trên nội ngoài tâm, hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm. Nghĩa là nó muốn sanh khởi một cái niệm nào đó thì nó, cái tánh mà sanh khởi của nó cũng sẽ báo trước cho chúng ta biết như thế nào. Thì do đó mà nếu một người tu tỉnh thức thì chúng ta rất là thấy rõ ràng cái tánh sanh khởi của nó. Và khi mà chúng ta quán như vậy thì cái tánh sanh diệt, tức là nó sanh ra rồi nó diệt, thì chúng ta cũng thấy. Hay sống quán tánh sinh diệt trên tâm. Có tâm đâu vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời này. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán tâm trên tâm. Ở đây cái tâm của chúng ta nó nghĩ ngợi, nó làm cái gì, nó khởi niệm gì chúng ta cũng đều biết nó hết. Cho nên chúng ta lúc nào cũng chánh niệm tỉnh thức ở trong cái những cái niệm của nó. Cho nên như vậy là chúng ta đâu có nó ức chế nó chỗ nào đâu. Các thầy thấy, mà khi nó có những cái niệm đó nó không đúng, nó là ác pháp, thì chúng ta sẽ động dứt liền. Nó là thiện pháp thì chúng ta tăng trưởng. Mà nó không niệm gì hết, tức là nó ở trong thập thiện. Mà thập thiện thì chúng ta biết nó là thập thiện, thì vậy chúng ta cũng vẫn tăng trưởng, tức là vẫn kéo dài cái trạng thái đó ra. Mà bây giờ nó có cái niệm tốt, tức là thiện, thì chúng ta tăng trưởng cái niệm nó lên cho nó tốt. Thì cái sự suy nghĩ mà như vậy á, là gọi là tầm tứ, gọi là tầm tứ. Cho nên cái người mà nhập sơ thiền ví dụ đi áo pháp á, thì có tầm có tứ chứ đâu phải hết. Cho nên cái niệm thiện nó có, cái niệm thiện nó có khởi. Vì vậy mà chúng ta đâu có ức chế hoàn toàn là cái tâm chúng ta chẳng niệm thiện niệm ác đâu. Cho nên nó vẫn thản nhiên tánh đẳng. Còn này quý thầy không hiểu, mà quý thầy tu giống như là cái người thiền đông độ, suốt ngày để cho nó yên mà không có niệm gì sang đầu trong đầu của mình hết, thì tức là quý thầy đã tu sai rồi. Cho nên nó rối loạn quý thầy, nó làm cho quý thầy, nó đánh cho quý thầy đủ cách hết, để rồi nó làm cho quý thầy loạn được. Chứ còn cái này tự nhiên mà không tự nhiên không có gì hết. Ở bây giờ niệm thiện tôi biết niệm thiện nè, mà tâm tôi có sân tôi biết tâm sân, thì tôi phải tu pháp gì để cho tâm tôi hết sân nè, tôi phải quán nào, phải như thế nào nè, để chừng một chút xíu là nó hết sân, chứ không phải để nó kéo dài một ngày hết sân. Đó là mình biết rõ được cái tâm của mình như vậy, cho nên gọi là tôn tâm quán tâm, là quán sát cái tâm của mình từng phút từng giây như vậy, nghĩa là mình phải tỉnh giác ở trên cái tâm của mình như vậy. Mà tỉnh giác như vậy thì không có nghĩa là ức chế, cho nên mình có tâm, có tứ, có suy nghĩ mà có hiểu biết, để rồi từ đó mình biết à bây giờ là cái tâm mình còn sân nè, thì mình phải tu cái pháp nào. Vậy thì bây giờ nó sân cái chuyện gì, mà sân cái chuyện đó mình chưa có thấy rõ, thì mình phải đem cái lưu tư vô lậu quán xét, mình quán xét vô thì mình thấy rõ rồi, thì mình xả tâm ra. À, mình xả tâm ra thì nó không còn giận nữa, nó hết giận rồi. Mà nó hết giận rồi thì mình biết tâm mình không sân. À, tâm mình không sân thì bây giờ nó đang an, an thì mình đang giữ cái an đó, nó không còn niệm gì nữa thì thôi. Mà nó có niệm gì khác, mình thích niệm là thiện, thì nó đang tưởng suy tư cái niệm nó quán xét niệm. Như vậy là suốt ngày mình thấy mình ở trong cái lành thôi. Còn bây giờ đó, nếu mà nó có cái niệm gì mình lo lắng, mình bận rộn đến cái đời sống vật chất ăn uống cái này kia, đó là niệm an hết. Còn nếu mà cái niệm thiện là cái niệm gì mà làm cho người khác không khổ, làm cho người khác được hạnh phúc, được an vui, thì đó là niệm thiện. Mà niệm gì mà đem lại cho mình khổ thì cái niệm đó là ác niệm. Mình lo lắng không biết mấy đứa con bây giờ nó làm ăn như thế nào, như vậy là nó sẽ nghèo khổ hoặc, hoặc là nó sẽ bán tiệm nó đi. À, mình ngồi đây ví dụ mình lo vậy, tức là mình bị niệm ác rồi. Cho nên ngay đó là mình biết cái tâm mình đó đang khởi cái niệm ác. Vì vậy đó mình phải diệt nó đi bằng cái định gì, tức là cái tâm niệm của mình ngay đó là mình phải biết dùng cái pháp nào để mà đoạn dứt nó. Biết áp dụng như vậy thì cái kết quả của quý thầy, của các con sẽ được giải thoát, mà hàng ngày sống như một người bình thường mà tâm hồn thanh thản an lành. Đâu có chuyện gì mà xen vào trong cái đầu mình được, nên mình tu mà coi như là không tu gì hết, coi như bình thường, coi như mà ai chửi ai mắng ai gì cũng không giận hết. Thì như vậy là rõ ràng là mình đã biết được cái tánh sanh khởi của tâm của mình rất rõ. Cho nên khi có người ta nói nặng lời nói hay nói gì đó, mà ngay đó là mình đã biết được cái tâm của mình, cho nên mình tỉnh đứng ngay liền bằng cái pháp mình đã học mà thầy đã dạy năm rồi. Bây giờ chúng ta lại học kế một bài nữa. Bây giờ thân thọ tâm, rồi bây giờ tới cái bài kế nữa là pháp. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống trên, sống quán pháp trên các pháp? Này các thầy tỳ kheo, ở đâu tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm truyền cái? Nghĩa là năm truyền cái là một cái pháp, các con hiểu chưa? Đây là pháp, là lời của Phật dạy. Cái này là năm, cái này là năm cái khổ, năm cái truyền cái này là năm cái màn ngăn che làm cho mình không thấy đúng sự thật, làm cho mình đau khổ đây. Đó là đối với bây giờ trên cái pháp này, trên cái pháp năm truyền cái này mình mới quán xét nó. À, mình muốn quán xét để mình xét, mình coi như là mình xét cho tan nát cái ngăn che này đi. Đó là trên cái trên pháp mình quán xét. Thì như vậy là bây giờ các pháp như cái bàn, cái ghế, nó là các pháp đó. Mà bây giờ các pháp mà lời của Phật dạy chúng ta tu hành thì như năm truyền cái, thì năm truyền cái này chúng ta cũng là pháp. Mà năm truyền cái này chúng ta đã quán sát ở trên cái năm cái pháp này để chúng ta thấu rõ nó, nó ngăn che chúng ta như thế nào, để từng đó chúng ta bức xé nó, bỏ nó đi, không có để cho nó ngăn che nữa. Thì bây giờ chúng ta lấy pháp của Phật mà chúng ta quan sát lại pháp. À, dùng cái tâm của chúng ta mà quan sát lại những cái lời của Phật dạy, tức là các pháp của Phật. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm truyền cái? Này các thầy tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nội tâm có ái dục, tệ tri nội tâm có ái dục. Nội tâm không ái dục, tệ tri nội tâm không ái dục. Nghĩa là Đức Phật ngũ truyền cái như thế nào? Tham, sân, si, mạng, nghi. Mà tham ở đây á, mà nó thuộc về ái dục. Thì bắt đầu bây giờ trên cái tâm của mình, trên cái thân tâm của mình đây, mà nó có một cái niệm khởi lên về ái dục, thì tức là mình biết cái tâm của mình nó có ái dục. Mà tâm của mình bây giờ nó không có khởi cái niệm ái dục, thì mình biết là tâm không ái dục. Cho nên nội tâm tôi biết không ái dục, và dấu ái dục chưa sanh, nay sanh khởi. thì từ cái chỗ mà hồi nãy nó không sanh mà bây giờ nó khởi, nó sanh ra cái tâm niệm ái dục, cho nên bây giờ mình cũng phải biết dấu cái ái dục nó sanh khởi, nó đang sanh khởi thì mình biết nó đang sanh khởi. Và bây giờ mình lại biết ái dục đã sanh, nay đã được cái tâm sanh khởi đó, bây giờ mình dùng cái định vô lậu mình quán xét, cho nên cái tâm ái dục đó nó được đoạn diệt thì mình cũng biết là cái tâm ái dục đó đã được đoạn diệt. Và mình biết như vậy thì đó là mình quán cái pháp gọi là tham sân si đó, tức là trên cái pháp đó nó bị đoạn diệt rồi, nó không có còn là ái dục nữa. Cho nên do cái tu cái định vô lậu đó mà bây giờ cái ái dục đó bắt đầu nó đã cái hơi thở của mình thở ra biết cái chánh niệm tỉnh thức. Bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta biết chúng ta ngồi nè, thân tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi nè. Rồi bây giờ mình ngồi đây mà cái tâm mình không có gì hết thì tức là mình tu cái định sáng suốt cái gì, mình rõ ràng là mình ở trong cái định sáng suốt cái gì. Bây giờ mình không có nương cái hơi thở, mình không có nương cái hành động của nội ngoại thân của mình, mà mình nương vào cái chỗ ngồi của mình biết mình ngồi thôi. Rồi mình ngồi đây nó lặng lẽ, nó thanh thản như thế này thì đó là định sáng suốt rồi. Mình không tu mà nó cũng có cái định sáng suốt đó rồi. Rồi bắt đầu bây giờ đó, bắt đầu có một cái niệm đó, thì cái niệm đó nó tham ha, dục ha, hoặc là sân, thì mình biết rõ ràng. Vậy thì bây giờ mình dùng cái gì đây để mình dọn dẹp nó đây? Có phải là ở trên các pháp ác mà như tứ chánh cần đã dạy, các pháp ác chưa sanh không cho sanh, mà đã sanh thì dọn dẹp. Bây giờ nó không sanh thì mình đâu có gì đâu mà đoạn, thì mình giữ cái thiện pháp đó. Còn bây giờ nó sanh thì mình đoạn đoạn. Bây giờ thầy đọc kế tiếp. Hai nội tâm có sân, tệ chi nội tâm tôi có sân, nghĩa là tâm mình sân mình biết mình có sân. Hai nội tâm tôi không sân, tệ chi nội tâm tôi không sân. Và giới sân hận chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy tệ chi như vậy, và giới sân hận chưa đã sanh, nay được đoạn diệt. Nghĩa là nói chung là cái tâm sân, tâm si, tâm nào mà tâm ngủ tiền cái này, nó đều được chúng ta được hiểu rõ từng chút. Tương lai nó không sanh chúng ta cũng biết, mà hiện tại đang sanh chúng ta cũng biết, hiện tại đang diệt chúng ta cũng biết. Đó là trên trên tâm, ở trên pháp mà quán các pháp. Vì các pháp đó là tham sân si mạn nghi, mà tham sân si mạn nghi nó có nằm ở trên cái bốn cái chỗ của thân thọ tâm thái của chúng ta không? Nếu không thì tức là nó thanh thản, nó an lạc, nó giải thoát. Mà nếu có thì nó là không giải thoát. Cho nên nếu có thì chúng ta dùng pháp để mà diệt nó. Bây giờ đó thì các thầy thấy như nói cái tham sân si, mà si của ngủ tiền cái là gì? Là hôn trần thì miên, tức là cái buồn ngủ, cái ham ngủ nữa. Trên cái bước đường mà tu tập của mình á, mà khi mình còn bị hôn trầm thì nhiên, tức là mình còn bị niệm si của tiền cái. Mà niệm si của tiền cái thì mình phải tu tập như thế nào? Bây giờ mình thấy mình có nè, ở trong này nội tâm tôi không có hôn trầm thì nhiên, và giới hôn trầm thì nhiên chưa sanh, nay sanh khởi. Nay sanh khởi, do nay mình biết nó sanh khởi hôn trầm thì nhiên. Như bây giờ mình ngồi tu nè, hơi thở nè, bắt đầu có bị hôn trầm, bị thì nhiên, bị buồn ngủ, mình gục xuống đi, thì tức là mình biết rõ ràng là mình đang bị hôn trầm, chứ đâu phải mình không biết. Mình biết vậy thì mình phải dùng cái định gì mình để phá, phải không? Mà mình dùng cái định gì mình phá nó đây? Mình biết rằng chỉ có cái định chánh niệm tỉnh giác định mà phá được thôi. Mà mình tu cái định chánh niệm tỉnh giác là mình phải đi kinh hành, chứ mình ngồi đó đâu có được. Bởi vì nó là hôn trầm, cho nên cái thân mà ngồi yên á thì nó dễ bị hôn trầm. Vì vậy mà mình muốn tu á thì mình phải đi kinh hành. Mà mình đi kinh hành, mình đi ở đây á, không có nghĩa là mình tập trung liên tục ở trong cái tỉnh giác đó. Tỉnh giác của cái bước đi của mình, bởi vì phút của mình tu có một phút à. Mà giờ mình cứ mình đi hoài cho nó hết buồn ngủ, thì mình cứ tập trung như vậy, nó lại ức chế nó làm cho mình sanh loạn tưởng. do cái chỗ mà tu tập không biết cách, bây giờ nó không cầm, thì mình đi kinh hành mà mình đi với một cách thư giãn của mình, mà mình chỉ nhắc cái hôn cầm này phải lìa khỏi cái thân này chứ không được ở đây. Do đó thì mình cứ mình đi với một cách không tập trung, không có gì hết, và đồng thời làm sao cho cái thân mình động để cho nó đừng có buồn ngủ nữa mà thôi. Và thường xuyên mình nhắc cái hôn cầm phải đi đi, không có được ở đây. Và nhắc như vậy nhưng mà phải đi, chứ không phải nhắc mà ngồi đó thì nó cũng hôn cầm à. Cho nên mình nhắc nó, bảo nó đi thì mình phải đi thôi. Và mình đi nhưng mà mình đừng có tập trung nhiều ở trong cái bước đi của mình. Mình chưa có đủ cái sức để mà tỉnh thức ở trong bước đi mình cả nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ để cho nó hết hôn cầm. Cho nên ở đây mình cứ đi, đi tới, đi lui, đi qua, đi lại. Rồi có lúc thì mình thấy khỏe thì mình nhắc đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Chân mặt bước tôi biết, chân cái bước tôi biết. Thì nhắc vậy rồi tôi đi tôi biết. Được bao nhiêu hay bao nhiêu, nhưng mà mình cố gắng mình đi. Và cố gắng mình cứ đi như vậy, mình tập tỉnh thức được cái sức của mình được mức nào thì mình cứ tập, mà quên mình cái thể thể nó mặc tình, miễn là mình cứ động thân cho nó được có phá cho sạch cái thì nhiên hôn trần này. Cho nên ở đây ai có hôn trần thì nhiên thì tức là ở trên pháp mà quán pháp, ở trong tứ niệm xứ Phật dạy mà trên pháp quán pháp, gặp cái pháp hôn trần thì như này thì phải phá nó, phải đoạn diệt nó bằng những cái pháp mà đã thầy đã dạy sẵn rồi, Đức Phật đã dạy. Đó là định chánh niệm tỉnh giác, phải đi kinh hành, phải dùng pháp hướng mà nhắc nó. Mục đích ở đây không phải đang tu ở trên cái chánh niệm tỉnh giác định, mà đang đi kinh hành để phá hôn cầm bằng cái chánh niệm tỉnh giác định. Nghĩa là có lúc thì mình đang tỉnh ở trên bước đi, nhưng mà có lúc thì không tỉnh ở trên bước đi, có quên, hoặc là có lúc đang suy tư một cái điều gì để mà phá cái hôn cầm. Mình mới suy tư, mình đang đi mà mình suy tư, tức là mình dùng cái định vô lậu để mình kèm vô, để làm cho cái trí của mình càng ngày càng tỉnh ra. Mình suy tư, không cần thì nhiên là ngu, là suy, là làm cho mình không có sáng suốt, làm cho mình mất trí tuệ, làm cho mình trở thành một người thiếu đức, thiếu hạnh, ham ăn, ham ngủ. Do đó phải đi, đi cho tới chết, lần nào mà hết thì mới không đi, chứ không có nghe theo người biết mà làm biết, mà phải đi. Buộc ra lệnh như vậy làm cho cái tăng cái cửa cái nghị lực của chúng ta nó mạnh lên, chúng ta cứ biết đi như vậy. Là sau thời gian mà nỗ lực mà dùng pháp hướng và nhiệt tâm tinh cần nỗ lực và khắc phục thì cái hôn cầm tự nhiên nó sẽ hết, chứ không phải còn ngồi tu hoặc ngày kia những cái tu khác đều bỏ hết chứ, chỉ còn cái tu này mà thôi. Hay là chỉ lấy cái định chánh niệm tỉnh giác định mà phá nó. Hai, nội tâm có trạo hối. Bây giờ nó là ngũ tiền cái mà năm cái pháp này. Bây giờ trạo hối tức là loạn tưởng đó. Bây giờ nó có loạn tưởng của nó thì ở trong cái nó khởi cái niệm nó trạo hối. Trạo hối là nó có cái điều gì, nó có cái điều gì nó làm cho mình hối hận, rồi nó cứ nghĩ cái đó mà nó buồn, nó tức, rồi hoặc là nó thấy cái người đó làm cái chuyện sai như vậy mà họ không biết hối hận, không biết xấu hổ, cho nên mình rối loạn ở trong cái tâm của mình, thấy người đó làm như vậy là không đúng, cho nên đó là làm cho mình thấy nó bực tức mà. Do cái chỗ đó đó mình phải tu tập cái gì, trong khi mà cái tâm mình nó bị tạo cử như vậy đó, thì lúc bây giờ đó mình ngồi lại, mình quyết định là mình giữ cái hơi thở của mình trong một phút, hai phút mà nó được yên. Sau khi yên rồi mình bước ra mình đi kinh hành một vòng, hai vòng, rồi mình trở lại mình tu trong một phút, hai phút, rồi mình bước ra mình đi kinh hành. Vì một phút, hai phút mình chủ động mình điều khiển được, nó không tạo hối, tức là nó không loạn tưởng nữa. Rồi mình đi một vòng, mình trở lại mình tu trong một phút, hai phút, nó không trào hối nữa. Rồi mình đi một vòng và cứ mình thay đổi hai cái định. Cái định thứ nhất á là cái định niệm hơi thở, mà mình tu với cái sức của mình không được quá, vì quá thì nó sẽ ngồi đó nó không có chủ động được, thì loạn tưởng nó sẽ phóng vào, tức là vọng tưởng nó phóng vào, rồi loạn tưởng nó tiếp theo, nó thiền miên ở trong cái loạn tưởng đó. Để cho nên mình chỉ cần mình ngồi lại 5 phút hoặc 3 phút với cái sức của mình mà nhiếp không có vọng tưởng đó, thì mình dương vào hơi thở để mình bám chặt nó. Nhưng mà biết là cái sức của mình cỡ khoảng đó thôi,
bắt cho thật nhằn, rồi cái bắt đầu mình thả ra mình đi kinh hành, thì mình đi kinh hành mình tập trung ở nơi cái hành động, cái chân mình đi. Do đó đi một vòng rồi mình trở lại, mình ngồi lại, mình biết cho hơi thở. Như vậy là mình tập như vậy thì cái tạo hối và cái tâm mà tán loạn đó nó sẽ dứt đi, không còn nữa. Và khi mà mình như vậy có nghĩa là mình tu tập suốt ngày sao? Tu tập mình làm chủ được cái lúc bây giờ nó có 1 phút, 2 phút, hay là 3 phút, hay là 30 phút, hay là 1 giờ đó thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình xả ra, bây giờ nó loạn được, cái gì nó cứ đến nó loạn được thì mình nó bảo cái này là ác pháp, đi không có được ở đây. Mình tu cái trí chúng ta và ta pháp nó làm cho tâm mình lo, tâm mình này kia, thì qua cái niệm này nó nằm ở trong những cái tâm tâm quán tâm này, cái niệm đó nó đưa đến cho mình tham sân si như thế nào, thì cái phần đó là phần tâm. Còn cái phần này là cái phần loạn tưởng, thì cái phần mà nó tên pháp này nó đã đưa đến như vậy, mà chúng ta thì tu những cái pháp này để mà chúng ta diệt cái pháp loạn tưởng này. Còn bây giờ chúng ta thả ra thì chúng ta ở trên cái pháp lý chúng cần, chúng ta tu thì chúng ta quan sát cái pháp đó ác hay thiện, biết thiện thì chúng ta tăng trưởng, mà ác thì chúng ta đoạn diệt. Cho nên chúng ta biết áp dụng, biết tu tập, thì trong một ngày một đêm chúng ta thấy thanh tịnh, rất là thanh tịnh, mà rất khỏe, tu rất an ổn, không có mệt nhọc. Tuy rằng lời nói của thầy như vậy, nhưng mà khi áp dụng vào thân của mình thì còn phải xem đặc tướng của mình như thế nào, và đồng thời thì phải trình lên những cái đặc tướng đó. Khi mà mình nỗ lực mình làm như vậy mà không kết quả, còn nếu mình không trình thì tức là mình để âm thầm mất thời gian vô ích của mình, nó không có ích lợi gì cho cái con đường tu tập của mình hết. Và với bây giờ tới cái tâm mà nó nghi, thì với cái tâm nghi này, hai nội tâm có nghi thì tôi biết nội tâm tôi có nghi. Quán các pháp trên các pháp thì cái hôn trầm rồi cái tạo hối, rồi bây giờ đến cái tâm nghi. Bởi vì trên ngũ thiền cái mà chúng ta tu tập, hai nội tâm có nghi thì chúng ta biết rằng nội tâm có nghi, hai nội tâm không nghi chúng ta biết nội tâm chúng ta không nghi. Với cái nghi chưa sanh thì chúng ta biết chưa sanh, với hình đã sanh thì chúng ta biết cái nghi đã sanh, do cái lòng nghi của mình có hay không có. Đã có sanh khởi thì chúng ta biết theo cái tâm nghi của mình, từ đó chúng ta phải dùng cái định nào mà để mà chúng ta tu tập, đó là cái định vô lậu. Chúng ta quán xét lại cái nghi đó như thế nào, nó có đúng sai, chúng ta đứng ở trên cái góc độ của nhân quả mà chúng ta xem. Nếu mình nghi cái đó mà người ta không có thì tức là mình sẽ tội như thế nào, tức là cái quả đó sẽ ra ra sao. Cho nên đứng trên nhân quả. Vì vậy mà khi mà thông suốt được cái lý đó rồi thì cái tâm nghi nó sẽ xả đi, nó không còn nghi nữa. Nó thấy mình làm cái điều đó sai trái không đúng, tâm nghi như vậy nó chưa đúng, do vì cái chỗ mà quán xét của vô lậu nó làm cho cái tâm nghi bị quét sạch đi. Cho nên ngũ thiền cái trên đối với pháp ngũ thiền cái, chúng ta hoàn toàn là chúng ta đã quét sạch nó bằng những cái định mà chúng ta đã sắp đặt ở trên đó để mà chúng ta tu tập. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội ngoại pháp, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh sinh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sinh diệt trên các pháp, có những pháp ở đây vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời này. Các thầy tỳ kheo như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Thì các con thấy đối với cái năm cái triền cái này là năm cái pháp của Phật,
mà năm cái pháp của Phật nó đặt ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta. Chúng ta quán sát từ chút để rồi nó có cái pháp gì thì chúng ta mới nó có một cái xảy ra của nó như thế nào thì chúng ta dùng cái đó mà chúng ta tu tập, chúng ta quét sạch nó. Chứ nếu mà không dùng nó quét sạch thì chúng ta không bao giờ hết được. Lại nữa, này các thầy tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn. Bây giờ cũng còn ở trên pháp, mà pháp này là pháp năm thủ uẩn. Tức là nói về cái thân ngũ uẩn của chúng ta nè, để chúng ta không còn chấp nó, để không còn dính nó, để thả nó, để không thấy nó là mình, là bản ngã của mình. À, bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ đối với năm thủ uẩn là một cái pháp sắc thọ tưởng hành thức uẩn. Đối với cái thân mà ở trên cái thân ngũ uẩn này